Từ vực sâu tối thăm, con kêu cầu người thương trông đến. Chúa ơi, lắng nghe lời con tìm nhắn Chúa thiết tha nài vàng. Những gì đời con lắm phen đã không tròn lời cam kết xưa. Chúa ơi, chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng người thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Này Cha, những kẻ Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu chúng cũng ở đấy với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Này Cha, con chỉ thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu con ở trong chúng, và con cũng ở trong chúng nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đây là bài phúc âm cho lễ thứ ba trong ngày mùng 2. Bởi vì lễ ngày mùng 2 tháng 11 để các đảng đó, nó có ba lễ lận, chứ không phải chỉ một lễ. Lễ thứ nhất, lễ thứ hai và lễ thứ ba. Chị Nguyệt vừa mới đọc lễ thứ ba. Còn lễ thứ hai, là lễ về nghĩa là về người trộm lành. Đó, phúc âm Thánh Luca về người trộm lành. Mi cũng đồng chịu một án mà Mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vân vân. Rồi cuối cùng Chúa nói: quả thật tao bảo ngươi, ngày hôm nay ngươi sẽ lên thiên đàng với ta. Còn bài phúc âm của lễ thứ nhất trong ngày mùng 2 tháng 11 đó là: ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Đó là phúc âm theo Thánh Gioan đoạn 6 từ 51 đến 59. Thì bây giờ chúng ta dù là đọc bài phúc âm của lễ thứ ba, nhưng mà chúng ta cũng ôn lại cả ba bài phúc âm. Tại sao mà lại lễ thứ nhất, thứ hai, thứ ba? Trong khi lễ các thánh là lễ trọng chỉ có một. Còn lễ các đảng á, là lễ nhớ thôi nha. Lễ nhớ thôi đấy, chứ không phải lễ kính đâu. Và không buộc. Đó. Mà lại có ba lễ. Theo em á, lễ thứ nhất á, là lễ ban sáng. Còn lễ thứ hai á, là lễ ban trưa, chiều chiều. À, bởi vì cái bài phúc âm á, nó thích hợp như vậy. Và cái lễ thứ ba á, là lễ chiều tối. Thì tại sao em lại suy ra như vậy? Tại vì đầu tiên á, là bài phúc âm về ta là bánh hằng sống từ trời xuống, là ban sự sống cho thế gian. Thì đấy, sự sống đây là tất cả những gì mới mẻ, là những gì là những cái gì làm cho người ta phục sinh. À, và vì thế nên nó có ý nghĩa, nó giống như là ánh sáng ban sự sống cho thế gian. Rồi lễ thứ hai là liên quan bài phúc âm cái người trộm lành đó. Thì người trộm lành này cũng chết vào cái giờ buổi trưa, buổi chiều, nghĩa là sau trưa một chút. Bởi vì Chúa chết vào lúc 3 giờ, thì trước khi Chúa chết thì là Chúa tha tội cho cái người trộm lành đó và hứa nước trời cho người trộm lành đó. Và thế nên cái bài phúc âm cho lễ thứ hai đó là: nếu ở đâu làm lễ ban trưa thì có thể là dùng cái bài này. Còn bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe liên quan đến lời cầu của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, thì bữa tiệc ly đây, lời cầu này kết thúc bữa tiệc ly đã tối rồi. Bởi thế nên Chúa Giáo hội chọn đọc bài này cho lễ chiều. Lễ chiều thì theo em suy ra vậy thôi, chứ em không biết được là có phải như vậy hay không, nhưng mà em suy thì em cảm thấy nó có vẻ nó đúng đấy. Còn tùy các anh các chị nha. Nhưng mà bây giờ em muốn đi sâu vô ý nghĩa của ba bài. Tại sao Giáo hội chọn ba cái bài này, nó có liên hệ gì với không? Không có. Em xin thưa như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đã giáo hội đã chọn, giống như Chúa Giêsu đã nói, nó phải có ý nghĩa, thứ tự của nó, ý nghĩa từng câu một và nó thứ tự của các câu nó liên hệ với nhau. Thì đây cũng vậy, giáo hội đã chọn thì nó cũng có ý nghĩa của nó. Và cái ý nghĩa này thì em cũng suy ra thôi. Bởi vì chúng ta không có biết được cái ý tại sao giáo hội chọn ba bài phúc âm như vậy. Nhưng mà em cũng suy như thế này nha. Trước hết, bài phúc âm thứ nhất đó là bài phúc âm ta là bánh hằng sống và ban sự sống cho thế gian. Các người ăn bánh manna thì cũng chết thôi, nhưng mà bánh này mới là bánh sự sống thật. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là muốn được sống đời đời đó, muốn được sống đời đời đó, thì phải tin vào Chúa Giêsu Kitô. Mà không phải tin vào một Chúa Giêsu Kitô không sinh ra bởi xác thịt, mà phải tin vào Chúa Kitô sinh ra bởi xác thịt thì mới được cứu độ. Chứ còn nếu mà tin vào một đấng thiên sai hay là một đấng Kitô không sinh ra bởi xác thịt thì là đấng Kitô đó không phải là đấng Kitô thật mà là Kitô giả. Vì thế nên ở trong thư thứ nhất của Thánh Gioan đoạn 4 từ câu 1 đến câu 3 thì Thánh Gioan Tông Đồ nói cái gì? Anh chị em đừng có tin bất cứ cái thần khí nào cũng tin, mà phải xem thần khí đó từ đâu, như thế nào. Thần khí nào mà tuyên xưng Đức Kitô sinh ra bởi xác thịt thì đó là bởi Thiên Chúa. Còn nếu không á, là không bởi Thiên Chúa, có nghĩa là bởi ma quỷ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ma quỷ đó là Lucifer và 1/3 thần ở trên trời. Khi mà chưa có bị xuống khỏi cái mất chỗ đứng của mình trên trời đó, thì lúc bây giờ họ theo cái gương mù của Lucifer. Bởi vì Lucifer đó là con khổng long, nó lấy cái đuôi của mình, nó ngoáy một phát, 1/3 thần trời đã bị rơi xuống đất. Thì có nghĩa là gương mù của nó. Mà gương mù nó ở chỗ nào? Ở chỗ là nó chống lại việc Thiên Chúa nhập thể. Có nghĩa là nó rình trực trước người nữ sắp sinh con, để khi đứa nhỏ sinh ra nó nuốt lấy. Có nghĩa là nó chống lại ý định nhập thể của Thiên Chúa. Bởi thế nên tất cả những ai mà không tin Chúa Kitô sinh ra bởi xác thịt đó, họ là những thành phần tiên tri giả, Kitô giả theo ma quỷ. Bởi vì ma quỷ nó không chấp nhận Chúa Kitô sinh ra bởi xác thịt. Và cái người đầu tiên là Kitô giả sinh ra, đã không chấp nhận Chúa Kitô sinh ra bởi xác thịt chính là quận vương Herode, đã tìm giết Chúa Giêsu ngay từ khi Chúa mới sinh ra. Rồi sau này cả dân Do Thái lẫn hội đồng đầu mục Do Thái, Pha-ri-siêu, luật sĩ cũng vậy, cũng không chấp nhận Chúa Kitô sinh ra bởi xác thịt nên giết, đóng đanh vào thập giá. Và bây giờ Chúa Kitô sinh ra bởi xác thịt hiện diện trong mình và máu Thánh Chúa ở trong nhà tạm, ở trong bí tích thánh thể. Bởi thế nên bây giờ, cho tới bây giờ, những ai không tin Chúa Kitô ở trong bí tích thánh thể và nhất là chống lại cái niềm tin đó, còn đặc biệt nữa đó là xúc phạm đến thánh thể, lấy thánh thể đi về để mà xúc phạm đến thánh thể giống như lễ đen, thì cái việc đầu tiên trên hết muốn được cứu độ là gì? Là tin Chúa Giêsu Kitô sinh ra bởi xác thịt. Mà xác thịt đây là nơi bí tích thánh thể. Đấy, nơi bí tích thánh thể là mình và máu Chúa đó, là một Chúa Kitô đã chết và đã sống lại đó. Đấy, nếu mà tin như vậy thì mới được sống, thì mới được cứu rỗi. Còn không, chắc chắn 100% không được cứu độ. Bởi vì không tin Chúa Kitô như Chúa mặc khải, thì như vậy là có nghĩa là chối bỏ một Thiên Chúa nhập thể thì không thể cứu độ. Thế thôi, đó là cái ý nghĩa của bài phúc âm thứ nhất, là phải chấp nhận Chúa Kitô sinh ra bởi xác thịt khi chúng ta lên rước lễ, và chúng ta tin khi chúng ta thưa Amen trước khi chúng ta rước lễ Chúa. Amen có nghĩa là tôi tin. Đó là cái yếu tố đầu tiên để được cứu độ. Đấy là chúng ta phải tin. Phải tin Chúa Kitô sinh ra bởi xác thịt. Và Ngài đang hiện diện trong bí tích thánh thể. Và Ngài cũng đang hiện diện nơi ai? Nơi Đức Thánh Cha, là người có xương có thịt, là đại diện người. Người đang sống động trong Đức Thánh Cha. Mà bây giờ những ai chống Đức Thánh Cha, phản đối Đức Thánh Cha và không tuân phục Đức Thánh Cha, đó là những Kitô giả và tiên tri giả. Thế thôi, bởi vì họ không chấp nhận Chúa Kitô sinh ra bởi xác thịt. Xác thịt đây của người bây giờ không phải trong bí tích thánh thể không, mà nơi chính Đức Giáo Hoàng nữa. Rồi, tất cả những ai mà không, chẳng những không tôn sùng Đức Mẹ mà còn chống lại Đức Mẹ, mà còn hạ bệ Đức Mẹ xuống cũng vậy. Có nghĩa là không chấp nhận Chúa Kitô sinh ra bởi xác thịt, có nghĩa là muốn chống lại người mẹ của người. Không chấp nhận người mẹ của người có nghĩa là không chấp nhận người sinh ra bởi xác thịt. Giống như con rồng đứng trước người nữ để nuốt đứa nhỏ khi người nữ sinh ra. Có nghĩa là Satan và Ngụy Thần không muốn cho Thiên Chúa làm người sinh ra bởi một người nữ, vân vân. Thì đấy là cái bài phúc âm thứ nhất. Bài phúc âm thứ hai là bài phúc âm, đấy, chúng ta thấy không? Một con người nghĩa là trộm cướp cả đời, đến nỗi mà bị án tử hình, thế mà cuối cùng đã chấp nhận Chúa Kitô sinh ra bởi xác thịt, đã tin vào đấng thiên sai, một đấng Kitô mà không xuống khỏi thập giá. Thà, chúng ta thấy chưa? Đấy, Chúa Kitô sinh ra bởi xác thịt nên yếu đuối như vậy đó. Mà thật sự ra người có thể xuống khỏi thập giá, nhưng mà người không. Người vẫn sẵn sàng chết, vẫn không xuống khỏi thập giá. Vậy mà đã làm cho cái người trộm lành này tin. Họ tin là đây là đấng thiên sai. Mà đấng thiên sai phải vâng lời, chứ không thể là bất tuân. Satan nó không có thể tuân phục được. Bởi vì nó không có thể tuân phục được, do đó nó không có thể chấp nhận cho một vị Thiên Chúa làm người hèn hạ như vậy, thấp hèn hơn chúng. Do đó cái người trộm lành đó, là một người trộm lành đã làm gương cho chúng ta đó rồi. Anh ta chết ngay bên cạnh Chúa. Được, đây là đấng rất là đặc biệt, là vua chứ không phải là thường nhé. Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài đó. Nước Ngài có nghĩa là Ngài là vua chứ không phải. Ở ngay trên cái đầu thánh giá đã nói là vua dân Do Thái đây cơ mà. Vì thế nên cái người trộm lành này tin đây là vua. Nhưng mà vua không có quân đó. Vua không thể xuống khỏi thập giá. Vua đây là vua của lòng người. Vua đây là vua chiến thắng tội lỗi và sự chết. Do đó nên anh ta tin vào Chúa. Và vì đã tin vào Chúa, do đó nên anh ta đã xin Chúa hãy nhớ đến anh ta khi Chúa về nước của Chúa, khi Chúa lên hiển trị, khi Chúa đã toàn thắng tội lỗi và sự chết. Đấy, ý nghĩa là như vậy. Do đó nên anh ta được cứu rồi. Bởi thế nên cái yếu tố duy nhất và trên hết bất khả thiếu đó là gì? Tin vào Chúa Kitô. Nhưng mà một Chúa Kitô sinh ra bởi xác thịt, chứ không phải một Chúa Kitô uy quyền có thể xuống hoặc thập giá. Một Chúa Kitô không bao giờ có thập giá, giống như chúng ta hay tin như vậy. Bởi vì mỗi một lần Chúa Kitô tới với chúng ta có thập giá, chúng ta sợ chạy, không dám gặp Ngài nữa. Và đôi khi quẳng thánh giá đi, lạy Chúa nặng quá, có không thể vác được nữa, có trả cho Chúa đó. Thấy không? Đấy, đấy, đấy. Chúng ta cho Chúa là đấng nào, không biết tí gì hết, chơi quái ác với chúng ta, cho chúng ta quá sức chịu đựng. Chúng ta chơi với Chúa kiểu đó thì chúng ta chỉ có khổ thôi. Trong khi Chúa vô tội, vác thập giá vì chúng ta, mà chúng ta vác một tí, chẳng bao lâu hết, để được cứu độ và để cứu các linh hồn, chúng ta lại không muốn. Vậy là chúng ta còn ngon hơn Chúa Kitô nữa. Chúa Kitô vô tội mà chấp nhận thập giá, chúng ta có tội mà khinh thường thập giá, mà sợ thập giá, thì chúng ta có xứng đáng để được rỗi linh hồn không? Chúng ta hãy đặt lại vấn đề. Do đó nên đừng có sợ thập giá, mà hãy giống như người trộm lành, hãy tin vào Chúa Kitô và theo Chúa Kitô cho đến cùng. Và cái vấn đề thứ ba, bài phúc âm thứ ba là bài phúc âm cho chúng ta thấy được là chính Chúa Kitô đã khao khát, đã muốn cứu độ chúng ta. Và vì thế nên chính người đã xin cha của người: lạy cha, những kẻ cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu chúng cũng ở đấy với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà cha đã ban cho con. Thì ở đây đó, theo em hiểu đó, thì không phải là con ở đâu họ cũng ở đó, có nghĩa là con về trời họ cũng về trời. Đấy, đúng, thật, cái đấy hoàn toàn không sai, cái đấy là chính xác. Nhưng mà em còn hiểu theo một ý nữa, có nghĩa là con ở đâu họ cũng ở đó, có nghĩa là con chịu đau khổ, con chịu chết, họ cũng chịu chết với con. Ở đây Chúa nói về các tông đồ, mà các tông đồ sau này cũng chịu chết như Chúa vậy. Bởi thế nên Chúa muốn được là Chúa ở đâu, Chúa Kitô ở đâu thì các tông đồ cũng ở đó, có nghĩa là các tông đồ cũng hy sinh chịu chết giống như Chúa vậy, để cứu các linh hồn, để chăn chiên giống như Chúa chăn chiên vậy. Cho đó nên Thánh Phêrô sau khi và cho Thánh Phêrô biết là về sau sẽ chịu chết như thầy. Đó, khi còn trẻ thì con muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi con về già thì nghĩa là người ta sẽ dắt con đi những nơi con không muốn. Đấy, Chúa cho các tông đồ Phêrô biết trước là thầy ở đâu con ở đó đó. Rồi Chúa kêu gọi hãy theo thầy. Thì đây ở trong bài phúc âm này thì Chúa cũng kêu gọi các tông đồ của Chúa cũng phải theo Chúa, cũng phải hy sinh giống như Chúa để có thể được hưởng vinh quang với Chúa. Vì thế này, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con cơ mà. Có chết như Chúa mới được sống lại với Chúa. Và vì thế nên trong cái ngày lễ các đẳng cũng vậy, trước khi được hưởng nước trời, hạnh phúc đời đời, thì các ngài cũng phải qua luyện tội. Khi mà chưa chọn đền những tội của mình trên thế gian, thì cũng phải đền ở trong luyện tội. Thì chúng ta với tín điều các thánh cùng thông công, chúng ta trên thế gian này hãy cầu nguyện cho các ngài. Nhất là chúng ta hãy lợi dụng ơn toàn xá mà giáo hội ban cho vào cái dịp lễ các đẳng này. Đó là chính vào ngày lễ các đẳng, nếu viếng nhà thờ hay nguyện đường và đọc một kinh lạy cha cùng một kinh tinh kính sẽ được một ơn toàn xá. Hay là từ ngày mùng 1 đến mùng 8 tháng 11 kính viếng thăm nghĩa trang, mỗi ngày đều được một ơn toàn xá. Và các ngài ở dưới luyện tội cũng có thể cầu nguyện cho chúng ta. Và trên thiên đàng, các thánh cũng chuyển cầu cho chúng ta. Để chúng ta cuối cùng, cả ba giáo hội vinh hiển trên trời, giáo hội lữ hành dưới thế và giáo hội thanh luyện trong luyện ngục cũng trở thành một thành thánh Jerusalem hoàn toàn mới khi Chúa Kitô tới lần thứ hai. Lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con hướng về cái thành Jerusalem mới mà sau này sẽ chờ đón Chúa Kitô như tân lương nghênh đón chàng rể vậy. Amen.
Con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều, tình không biên giới. Con trông mong nơi Chúa sẽ quên tháng ngày, tuổi xuân chất dài. Đây con tim dương máu, tâm thân gầy.